tàu lại ra khơi, hướng tới Trường Sa. Sau 5 ngày thần bão tố ra oai trên biển, nhận chìm một số tàu đánh cá, cướp đi sinh mạng của khoảng 50 ngư dân, cơn bão số 5 đổ bộ vào Quảng Bình, hàng loạt đê biển kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến Hà Tĩnh bị phá hủy, đất trên bờ bị xói lở, kéo theo nhà cửa cây cối mồ mả xuống biển. Các đầm nuôi tôm của nhân dân bị nước mặn vào làm cho độ mặn của nước tăng đột ngột và tôm cá chết hàng loạt. Bão còn gây ra mưa lớn trên đầu nguồn, nước lũ tràn về, nhận chìm tất cả các làng xóm, ruộng đồng, cướp đi mọi nguồn sống của con người trên đường nó đi qua. Tôi cũng đã nhiều lần tham gia quyên góp, giúp đỡ nhân dân vùng bị lũ lụt, nhưng chưa bao giờ tôi hình dung được hết những thảm họa mà thiên nhiên hàng năm đưa lại cho dải đất miền Trung vô cùng đẹp đẽ nhưng vô cùng khắc nghiệt này. Gian truân rèn luyện con người. Câu nói tôi học được từ bài giảng văn từ hồi học lớp 6 thật là đúng, và tôi bây giờ cũng hiểu được một phần vì sao người miền Trung lại cần cù, anh dũng, thông minh, kiên cường trước mọi thử thách. Chị Minh Hải, cô Thu, làm việc trong nhóm nghiên cứu thiên tai và các tai biến địa chất, ngày đêm cặm cụi thống kê từng chi tiết nhỏ, những diễn biến của các cơn bão, các vụ lở đất, những tàn phá do chúng đưa lại, phân tích tìm ra các quy luật, xây dựng các mô hình dự báo cung cấp cho nhà nước và toàn xã hội. Lần đầu tiên tôi biết tới một ngành khoa học mang đậm tính chất nhân văn và có giá trị lớn lao. Các nhà khoa học này làm việc lặng lẽ, xã hội ít người biết đến. Nhà nước cũng ít khi chú ý động viên khen thưởng họ. Họ chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi, cuộc sống vật chất gieo neo, nhưng lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm đã giúp họ tìm thấy sự say mê sáng tạo. Trên đất nước ta có biết bao nhiêu con người sống thầm lặng, làm việc hết sức mình trong những lĩnh vực vô danh để phục vụ nhân dân mà không kêu ca đòi hỏi, thật đáng kính trọng. Tôi học thêm một bài học để làm người. Tàu Bình Minh lại ra khơi, bác khoảng, bác ái, bác hiệp tiến hành đo lường từ trường và trường trọng lực. Trên những tuyến khảo sát mới nói từ Đà Nẵng ra Trường Sa, hai trường vật lý này của vỏ quả đất đều chứa hai thành phần chính gọi là trường bình thường và trường dị thường. Sau khi đã loại bỏ các nhiễu, trường bình thường là trường lý thuyết dựa trên những giả thiết quả đất là một môi trường đồng nhất, đẳng hướng. Nó có thể được tính theo các công thức toán học tương ứng với các điều kiện cho trước. Thế nhưng trong thực tế thì lòng đất lại chứa các lớp đất có tính chất vật lý khác nhau. Vật chất cấu thành mỗi lớp có mật độ cũng như chứa một lượng hạt sắt, có từ tính không như nhau, hình dạng lớp đất cũng chỗ cao, chỗ thấp, chỗ dày, chỗ mỏng. Sự sai khác này tạo ra một trường không giống với lý thuyết, nên phần trường này gọi là trường dị thường. Từ trường cũng như trường trọng lực của quả đất chính là tổng các trường bình thường và trường dị thường. Công việc của các bác là đo các trường thật của khu vực nghiên cứu rồi tách phần dị thường ra, từ đó suy đoán độ sâu cũng như các thuộc tính khác của lớp đất hay vật thể địa chất nói chung để tạo ra trường dị thường đó. Tôi đã hiểu ra rồi, đó là cách gián tiếp nghiên cứu các lớp quả đất dưới sâu mà ta đang quan tâm. Bác mở máy tính và gõ vào bàn phím một số lệnh. Những số liệu được máy tính xử lý hiện ra trên màn hình dưới dạng những biểu đồ, bản đồ, đưa lại những thông tin bổ ích bổ sung cho các kết quả khảo sát địa chấn, giúp cho các nhà khoa học hiểu tốt hơn cấu trúc lòng đất. Sau khi nạp các dữ liệu riêng rẽ của từng loại tham số vật lý đo được vào máy xử lý chuyên dụng và khởi động một phần mềm đặc biệt, trước mắt chúng tôi hiện ra những tấm ảnh màu như đã có một nhà nhiếp ảnh vô hình chụp các lớp đá từ đáy biển với độ sâu 5-6 cây số dọc theo tuyến đường con tàu Bình Minh đi qua. Khoa học kỹ thuật hiện đại thật là kỳ diệu. Trên tấm ảnh này, tôi thấy được các tầng thềm nghiêng thoai thoải từ bờ kéo dài tới phía đông rồi đột ngột bị đứt đoạn như bị một nhát kiếm siêu hình chém đứt. Các bác gọi đó là những đứt gãy sâu và nó giống như một kẻ nứt khổng lồ. Theo đứt gãy này thì nếu có dầu mỏ khí đốt hình thành ở dưới sâu thì chúng sẽ chảy ngược lên các lớp đá bên trên, có độ xốp tốt hơn theo nguyên tắc thẩm thấu và mau dẫn rồi tích tụ thành mỏ. Nhưng cũng có thể các loại khí độc hại khác cũng lên theo làm các mỏ mất giá trị. Tôi cứ tưởng các lớp đá chìm dần liên tục về phía đông, nhưng không phải như vậy. Sau đứt gãy vừa nói trên là một đới nâng giống như một dải núi ngầm kéo dài theo hướng đông bắc tây nam, và các bác đặt tên đó là đới nâng Tri Tôn. Trên dải này, các lớp đá trầm tích hình thành cách đây vài chục triệu năm lại trầm động tiếp. Vượt qua đới nâng này lại gặp một loại đứt gãy sâu khác, làm cho các lớp đất đá sụt xuống rất nhanh để chuyển ra thành vùng trũng sâu mà ngày nay dù đã được trầm tích lấy đi rất nhiều. Mực nước ở đây vẫn sâu thêm vài nghìn mét, kéo dài sang tận phía bờ Tây Philippines. Vùng này là một ngư trường rất rộng, nơi đánh bắt cá của những tàu lớn làm việc dài ngày, không những của Việt Nam mà còn của nhiều nước khác trong khu vực. Trên tàu Bình Minh, ở khoang gần phía đầu mũi có đặt các máy dò tìm các đàn cá bằng sóng siêu âm. Các chú kỹ sư thủy sản làm việc trong bộ phận này còn rất trẻ, mặc những bộ áo liền quần màu vàng giống như trang phục của thợ lặn. Trên tường thì dán rất nhiều hình ảnh của các loại cá khác nhau. Các chú trên tàu bắt cá như một trò chơi, làm tôi hết sức thú vị. Họ buộc hai sợi cước dài khoảng 50 mét vào đuôi tàu. Đầu mút có buộc lưỡi câu và một nhúm lông gà trắng. Tàu chạy, lông gà nhảy lên nhảy xuống, cá thu tưởng mồi nhảy lên đớp và cứ như vậy. Có ngày thì bắt được cả chục con dài đến cả mét, vừa để nghiên cứu sinh học, vừa để bổ sung chất tươi và dự trữ thực phẩm cho đoàn. Có lúc tàu chạy qua những vùng đầy sông biển, nơi kiếm ăn của những loài cá chuồn, chúng thấy động bay bút lên, rơi xuống sàn tàu giải đành đạch. Cá chuồn có hai vi rất dài, nên khi phóng lên khỏi mặt nước với tốc độ rất cao, chúng có thể bay xa hàng chục mét. Thịt cá chuồn rất ngon, nấu với mít non thì trở thành một món đặc sản. Chẳng thế mà ở Quảng Nam mới có câu hát dân gian: ai về nhắn với họ nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên. Biển Đông có hàng nghìn loài cá. Chị Diễm Quỳnh là sinh viên ngành hải sản, nhiều lần say sưa kể cho tôi nghe về các loài cá biển, giúp tôi hình dung ra Biển Đông là một kho báu, chứa đựng bao nhiêu giá trị. Các ám tiêu san hô và các đàn cá lớn nhỏ màu sắc sặc sỡ là một kho sen rất quý, đầy hấp dẫn để các nhà khoa học nghiên cứu khám phá. Cá cơm trắng muốt, con lớn nhất cũng chỉ bằng ngón tay út bơi thành đàn hàng vạn con. Khi cuộn tròn thành như một quả bóng khổng lồ, khi kéo dài, bọt ra như một chiếc đĩa bay, nhào lộn liên tục trong làn nước xanh lục như các nghệ sĩ. Cá cơm, cá trích, cá chim, cá thu là nguyên liệu làm các loại nước mắm nổi tiếng như nước mắm Vạn Vân, Nam Ô, Phan Thiết, Phú Quốc. Cá đuối hình như chiếc diều, da lưng màu xám nhưng da bụng lại trắng toát, khi di chuyển uốn lượn như chim vỗ cánh. Điều đặc biệt là trong cái đuôi dài nhỏ nhắn, mỗi khi vung lên như một ngọn roi thì sinh vật nào bị đánh cũng sợ hết hồn vì dòng điện cực mạnh phát ra, chẳng biết cơ chế thế nào. Nếu cá đuối hình dáng gần như một hình thoi cân đối thì thân cá hố lại bẹt và dài ngoẵng đến vài mét, da phủ một lớp nhũ trắng như bạc. Mùa xuân, ngày nào nhiều sương mù thì chợ miền Trung đầy loại cá này. Hấp dẫn nhất đối với tôi là các chú cá heo, đầu láng như bôi dầu. Đứng trên bon thỉnh thoảng tôi cũng thấy vài đàn cá heo đùa nghịch, đuổi theo phía đuôi tàu, khi lặn xuống khi nổi lên, nhanh nhẹn như những diễn viên xiếc. Một hiện tượng kỳ lạ nhất mà tôi được thấy là có những chú cá trích nửa thân trắng bóng khi gặp đàn cá heo vừa đến thì hốt hoảng nhảy lên khỏi mặt nước loạn xạ. Nhiều con chui thẳng vào mồm cá heo mở rộng đến mức có thể nhìn thấy màu hồng trên vòm lợi. Chú cá heo gặp may. Sau khi nuốt con mồi tươi rói như từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên, lại ngẩng cao đầu lên cao há mồm chờ đến lượt chú cá trích khác. Không biết ai đã dạy loài cá này có cách săn mồi nghệ sĩ đến vậy. Các chú nói vùng này cũng có nhiều cá mập, loài cá hung dữ nhất đại dương. Loài cá này có con dài đến hàng chục mét, nặng vài tạ, răng sắc nhọn như dao kiếm. Tất cả các tầng nước đều thuộc vương quốc của chúng. Tốc độ bơi rất nhanh, nên khi con mồi bị đuổi thì gần như không thể nào chạy thoát. Nhưng không phải loài cá nào cũng sợ nó, ngược lại có những loại lại sống thân thiện với chúng nữa là khác. Các chú cá nhỏ này bơi theo hàng đàn rất nhanh nhẹn, thu nhặt những vụn thịt rơi ra từ mồm cá mập, thỉnh thoảng lại còn xỉa răng cho chúng như được thiên nhiên phân công làm nhiệm vụ này. Loài cá to nhất ở Biển Đông phải kể đến là cá voi. Đó là loài động vật có vú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Loài này theo các nhà khoa học thì xưa kia sống trên cạn, sau đó mới chuyển xuống sống ở môi trường nước. Nhưng tôi lại nghĩ tại sao không đặt giả thiết ngược lại rằng những loài động vật có vú trước kia cũng sống trong môi trường biển, thở bằng mang và bằng phổi, sau đó thì chuyển sang sống trên cạn. Riêng cá voi, cá heo, bò biển vẫn tiếp tục sống dưới nước như tổ tiên của chúng. Cá voi nặng hàng tấn, chỉ ăn cá con và sinh vật phù du, rất thân thiện với con người. Dân đánh cá kể rằng khi đi thuyền bị đắm, cá voi bơi đến kê lưng đỡ thuyền để cứu người khỏi chết đuối và đưa họ vào bờ. Vì vậy, người dân sống ở ven biển kiêng gọi tên cá voi mà gọi là cá ong và không bao giờ đánh bắt. Khi cá voi chết dạt vào bờ, mọi người vớt lên, tổ chức lễ tang rất trọng thể, xương cá được gom lại đưa vào thờ trong đền. Phong tục này cũng nói lên người Việt ta sống rất có đạo đức, ai giúp được việc gì đều biết ơn một cách chân thành. Hàng năm vào mùa xuân, các làng chài đều cúng tế cá ong, múa bá trạo, diễn tả các động tác chèo thuyền đánh bắt cá rất vui vẻ. Cá voi tuy rất lớn nhưng bơi rất nhanh vì có thân hình thuôn giống như một giọt nước dài. Một mẫu hình gặp ít trở lực nhất khi bơi trong nước so với các mẫu hình khác. Tàu ngầm hạt nhân kiểu mới nhất được chế tạo theo hình mẫu và tỷ lệ thân cá voi, tốc độ nhanh hơn 20-25% so với tàu ngầm cũ. Người ta còn phát hiện cá voi bơi nhanh vì nhờ một chất dịch nhầy trên da. Khi bơi nhờ tác dụng trơn của dịch này mà giảm bớt lực cản do ma sát với nước. Các nhà khoa học sản xuất ra loại dầu nhờn mô phỏng theo loại dịch cá voi để quét lên thân tàu thuyền có thể tiết kiệm được 13% công suất của tàu. Trên thế giới thì phong trào chống đánh bắt cá voi rất mạnh, đặc biệt là ở châu Âu, nhằm bảo vệ loài này khỏi bị tuyệt chủng. Tuy vậy, một số nước vẫn cố tình đánh bắt một số lượng lớn để lấy thịt và mỡ, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chúng. Cá và sinh vật biển nói chung không chỉ là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho loài người mà còn là nguyên liệu để sản xuất ra những loại thuốc chữa bệnh. Dầu cá thu là loại dược phẩm phổ biến để bồi dưỡng sức khỏe. Khi nào về Hà Nội, tôi sẽ gặp giáo sư Phan Lệ Thủy để nhờ bà giảng giải thêm về chủ đề này, rồi tôi sẽ kể tỉ mỉ cho các bạn nghe sau. Về hình dáng cá, nhờ sự chọn lọc tự nhiên hàng triệu năm, nhiều loại đã đạt đến tiêu chuẩn tối ưu xét về khí động học, nên trở thành một mô hình mẫu cho các nhà thiết kế phương tiện nổi, tàu thủy, máy bay nghiên cứu, mô phỏng để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, giảm ma sát tối đa và làm tăng tốc độ dịch chuyển. Trường hợp cá voi mà tôi đã kể trên kia là một ví dụ. Gần đây thì việc nghiên cứu hình thức vẫy đuôi liên tục của cá đã giúp cho các nhà khoa học phát minh ra loại máy đẩy mới, máy bàn quẩy. Bàn quẩy được lắp sau đuôi của tàu thuyền đáy bằng, thông qua một cơ cấu truyền động làm cho nó quẩy lên xuống liên tục, đẩy thuyền tiến lên phía trước. Ưu thế của loại tàu thuyền lắp loại máy này là khi đi vào vùng nước nông, nhiều cỏ rong, chúng vẫn vượt qua thật dễ dàng. Trong lúc các tàu dùng loại máy có cánh hoặc bị vướng, không thể chuyển động. Thiên nhiên quả là một môi trường học lớn mà đến nay ta vẫn chưa biết khai thác hết. Vùng biển sâu chắc chắn còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Mới đây thì một người đánh cá Indonesia tên là Lanma buông tấm lưới dài khoảng 100 mét ở ngoài khơi đảo Sulawesi. Sau 3 phút thì ông nhận thấy lưới có dấu hiệu bắt được rất nhiều cá. Hai cha con vất vả lắm mới kéo được lưới lên thì trời ơi, ông thấy một con cá to rất lạ, nặng đến 50 kg, hai mắt như có lân tinh sáng quắc, lại có hai chân, thật là đáng sợ. Các nhà khoa học cho biết đó là cá vây tai, tức là cá có cặp vây phát triển như cánh tay người, có thể dùng để đi lại trên nền đất cứng. Cá vây tai sống cách đây khoảng 360 triệu năm, tưởng rằng chúng đã tuyệt chủng cùng với khủng long vì lâu nay chỉ còn gặp dưới dạng hóa thạch. Loại cá này cũng thở bằng mang và cả bằng phổi, sống ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét nước. Thật là một đối tượng sống để nghiên cứu khoa học, xác định sự tiến hóa của sinh vật, quý giá vô cùng. Biết đâu vùng biển sâu của ta cũng còn lưu giữ các loài cá quý hiếm tương tự. Với mức độ hiểu biết còn rất sơ sài hiện nay, trữ lượng cá ở Biển Đông được đánh giá đạt khoảng 3 triệu tấn, trong đó có tầng trên nhiều hơn tầng đáy. Đối tượng khai thác đa dạng, sản lượng hàng năm có khoảng 1,5 triệu tấn. Nhiều loại có giá trị dinh dưỡng lớn và là mặt hàng xuất khẩu hàng năm thu về nhiều tỷ đô la. Hoạt động đánh bắt cá có thể tiến hành quanh năm. Các bãi cá quan trọng tập trung ở gần bờ, đáy biển, tương đối bằng phẳng, rất thuận tiện khi dùng lưới quét cho năng suất đánh bắt cá cao. Những vấn đề về công nghệ đánh bắt cá, về sinh học biển, để làm sao vừa khai thác được nhiều mà vẫn phát triển được các đàn cá còn rất rộng, tha hồ cho những ai yêu ngành sinh học và thủy sản vẫy vùng. Đi xa hơn về phía đông nam, nhóm nghiên cứu độ sâu đáy biển sử dụng máy thăm dò âm học có độ chính xác cao để làm việc. Đây là loại máy dùng sóng âm thanh rất gọn nhẹ để đo thời gian sóng đi từ mặt nước, đập thẳng, đứng xuống đáy biển rồi quay lại theo nguyên lý phản xạ. Nước biển là một môi trường tương đối đồng dứt, tốc độ truyền sóng âm trong môi trường này khoảng 1.500 mét một giây và gần như không đổi. Máy có khả năng đo thời gian với sai số dưới 1/1000 giây nên độ sâu đo được rất chính xác. Trước đây thì ta không có loại máy như vậy nên các nhà nghiên cứu phải dùng dây dội để đo. Phương pháp thủ công này mất rất nhiều thời gian, lại có độ chính xác thấp vì dây có thể bị xoắn, bị gấp khi gặp một vật cản hoặc không ở vị trí thẳng đứng khi gặp các dòng nước ngầm. Số liệu đo độ sâu được đưa lên bản đồ. Bản đồ độ sâu nước biển này vô cùng cần thiết cho các ngành đánh bắt hải sản, cho vận tải biển và cho hải quân, giúp cho người đi biển biết các luồng lạch, các trở ngại, các dải đá ngầm để tránh các hiểm nguy. Bản đồ này vài năm phải đo hiệu đính lại vì đáy biển nhiều nơi bị thay đổi do xói lở, sa bồi. Ngày hôm sau thì tàu chạy cắt qua vị tuyến 16, mặt đáy biển bắt đầu nâng lên dần về phía đông nam. Ông Dân thông báo tàu Bình Minh chuẩn bị đi vào vùng biển Trường Sa. Tiếng còi vang lên 3 hồi dài, tạo nên sự phấn chấn lạ thường trong mỗi tâm hồn chúng tôi, những người sắp biết thêm một vùng đất xa xôi, thiêng liêng của Tổ quốc.